thưa các bạn, những tiếng đàn từ lâu đã là người bạn thân thiết trong cuộc sống của con người. Âm nhạc qua những tiếng đàn vừa là sự gửi gắm, vừa là sự sẻ chia. Tiếng đàn có thể mang trong đó bao ân tình, bao khát vọng và trở thành những kỷ niệm thiêng liêng trong lòng mỗi người. Chương trình đọc truyện đêm khuya lần này xin gửi tới quý vị thính giả một chùm truyện ngắn về những tiếng đàn. Đầu tiên là truyện Sợi dây đàn thất lạc của Nguyễn Thị Minh Thám.
Thằng cháu ngoại học hát ở trường, được cô giáo hát cho nghe một lần bài Siboney. Cô cậu cứ thế lẩm nhẩm theo giai điệu bài hát suốt trên đường từ lớp về nhà. Nó kỳ kèo, bà phải dạy con bài hát này đi. Được rồi, để bà về tìm đĩa hát nghe lại đã. Đã 45 năm, kể từ lần đầu tiên tôi được nghe giai điệu bài hát này, đó là vào mùa đông năm 1971, khi tôi vừa tròn 13 tuổi. Nhà tôi nằm trên một con phố nhỏ điều hưu gần ngã 6 thành phố Cảng. Phía bên kia đường là một cái chợ cóc bán rau cỏ vào lúc sáng sớm. Máy bay Mỹ đã tạm ngừng ném bom miền Bắc, nhưng thành phố của tôi vẫn nằm trong tình trạng bị đe dọa. Nó luôn là mục tiêu đánh phá, được ưu tiên hàng đầu trong nhiều năm. Mọi sinh hoạt nhộn nhịp phố phường buộc phải diễn ra vào lúc sáng sớm. Mặt trời lên là chấm dứt mọi tụ tập đông người. Mẹ thường sai tôi sang mua rau ở cái chợ ấy. Kỳ lạ thay, giữa cảnh bán mua vội vã trên đoạn phố xám xịt màu áo quần công nhân và những gương mặt người lo toan vất vả, bỗng nghe văng vẳng tiếng đàn guitar bập bùng đâu đó vọng ra từ một căn nhà tối om. Tiếng đàn như có một ma lực hấp dẫn níu bước chân tôi dừng lại mỗi sáng. Dần dà tôi mon men đến bên khung cửa tối ngó vào. Một chàng trai gầy gò trắng trẻo chạc 17 tuổi ôm cây đàn ngồi say đắm, thả ra những hợp âm sôi nổi của bài ca hy vọng. Tôi nghe hết bản nhạc, định bước chân ra về, chợt lại thấy vang lên giai điệu bản Đồng Xanh và Siboney đang thịnh hành. Những giai điệu thong thả và dồn dập cuốn hút như không dứt ra được. Một buổi sáng như thường lệ, tay xách mớ rau, tôi lại nương theo tiếng đàn len lén đến bên khung cửa ấy. Thoáng thấy bóng tôi, chàng trai buông đàn bước ra tươi cười. Em có thích nhạc không? Có muốn học đàn không?
Có ạ.
Tôi vội vã đáp có chút lưỡng lự. Nhưng em không biết nốt nhạc.
Không sao, anh cũng chẳng biết. Chỉ được bạn bè dạy truyền tay thôi. Nếu em thích, anh cũng có thể dạy truyền tay cho em những gì anh biết.
Tôi e thẹn gật đầu vội vã. Vậy là ngày ngày đi học về, tôi sang nhà anh bắt tay vào những buổi học đầu tiên. Bản nhạc đầu tiên tôi rất muốn học chính là bản Siboney. Cô bé bướng bỉnh là tôi lúc ấy khăng khăng đòi học Siboney ngay lập tức, dù rằng anh đã khuyên đó là một bản rất khó. Kệ, với một người lần đầu tiên cầm cây đàn như tôi thì độ khó của tất cả các bản nhạc là như nhau. Anh chăm chú chơi từng đoạn ngắn. Cứ sau một đoạn như thế lại chuyển cây đàn sang cho tôi. Đúng là một thử thách kinh hoàng. Phần sạo đầu của Siboney là những nốt cao vút nằm mãi phía cuối cần đàn. Bàn tay nhỏ bé chới với của tôi sưng phồng, đau rát. Rất may, ít ngày sau, bố thấy tôi ham mê học đàn. Ông đã mượn ở thư viện cơ quan trên Hà Nội mang về cho tôi một cây đàn cũ. Cây đàn guitar khuyết gốc dành cho trẻ con và những người có ngón tay không đủ dài. Tôi miệt mài hàng tháng trời trên cây đàn ấy. Nhưng đúng là đàn cũ không phù hợp với người mới tập như tôi. Chiếc dây mi sắt mỏng manh đứt phịch. Tôi khóc thành tiếng. Tìm đâu ra một sợi dây đàn trong thời chiến ở cái thành phố lam lũ này? Anh đề nghị đổi đàn cho tôi tập. Nhưng tôi không dám tự tiện. Đây là chiếc đàn của cơ quan bố. Ông đã dặn phải tuyệt đối bảo quản giữ gìn. Trầm ngâm một lúc, anh gỡ chiếc dây sắt trên đàn của anh thay sang đàn tôi. Nhưng thật đen đủi, chiếc dây cũng đứt ngay khi còn chưa lên đến đúng nốt mi.
Chiếc đàn của tôi đã treo lên tường được mấy hôm rồi. Ngày ngày tôi sang nhà nghe anh chơi đàn bằng 5 sợi dây còn lại. Chỉ nghe thôi. Tôi không thể làm gì với cây đàn thiếu dây ấy được. Nhưng thật lạ, những bản nhạc vẫn vang lên dưới ngón tay anh không hề thiếu nốt. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào hiểu được. Lúc ấy chỉ thấy anh buồn, thường lén nhìn trộm tôi. Chưa có khái niệm về những tình cảm nam nữ, nhưng tôi cũng bắt đầu thấy tim mình hơi loạn nhịp. Cũng chẳng hiểu sao lại thế. Anh cũng không một lời giải thích. Lại thỉnh thoảng bảo tôi nên về sớm. Thế nhưng khi tiễn tôi về bên nhà rồi, anh vẫn còn nấn ná hồi lâu trước cổng. Một tháng sau, anh nhắn tôi sang nhà học tiếp vì đã kiếm được dây đàn. Bước chân sang đến cửa, tôi chợt thấy trong nhà rất đông người. Anh chậm rãi đón tôi ngoài bậc cửa. Em vào đây, ngày mai anh đi rồi. Anh sẽ tìm mua dây đàn cho em. Hóa ra chiếc đàn vẫn chưa có dây. Anh chỉ muốn mời tôi sang nhà để chào từ biệt. Tôi vẫn nghĩ anh sẽ ra nước ngoài. Quay lại Tân Đảo nơi anh sinh ra và lớn lên. Nhưng không, anh tình nguyện nhập ngũ. Cảm giác trong tôi thật xốn xang khó tả. Lấy hết can đảm, tôi ngồi lại uống nước cùng gia đình và bạn bè của anh. Anh ngồi bên tôi cười đùa an ủi. Anh sẽ đi vài năm rồi về, lấy vợ sinh con. Con anh sẽ xinh đẹp, sẽ có đôi mắt to và chiếc lúm đồng tiền như em bây giờ đấy. Sao lại thế nhỉ? Tôi xinh đẹp đến thế ư? Bố vẫn bảo tôi vừa đen vừa gầy như cái que cởi than. Thỉnh thoảng, tôi có lén mẹ soi chiếc gương sứt mẻ treo cạnh chạn bát. Bố tả tôi thế cũng không có gì oan uổng. Tôi giống bố đến cả nước ra chiến trận 9 năm kháng chiến chống Pháp của ông. Chẳng cần nhìn thì ông cũng có thể miêu tả tôi thông qua hình ảnh của chính mình. Anh có lẽ là người đầu tiên cho tôi biết về nhan sắc của mình. Giờ thì tôi biết còn hơn thế. Anh đã cho tôi niềm tin về nhan sắc ấy suốt mấy chục năm sau đó. Tôi xin phép anh ra về. Hẹn với anh ngày về sẽ dạy tiếp cho tôi bản nhạc Siboney mà tôi đã chơi được khúc dạo đầu. Anh im lặng, dõi theo từng bước chân tôi về bên kia phố, nơi cây phượng già đang chút những nụ hoa đỏ cuối cùng tan tác trên lối đi. Tôi ngoảnh đầu lại, anh vẫn đứng trên bậc thềm như hóa đá. Thời gian vùn vụt trôi. Tôi cùng gia đình chuyển lên Hà Nội sinh sống. Tôi hầu như đã quên hẳn bản nhạc Siboney và người thầy đầu tiên dạy mình chơi guitar. Chỉ đến khi tôi bước chân vào giảng đường trường sư phạm nhạc họa mới chợt nhớ lại. Tôi tức tốc lục tìm trong thư viện nhà trường được bản nhạc ấy và mang ra tập. Ký ức lại cuồn cuộn đổ về. Phần dạo đầu của bản nhạc tôi chơi khá mạch lạc ngay từ những hợp âm đầu tiên. Nhưng thật lạ, tôi không bao giờ chơi được hết bản nhạc ấy. Chỉ xong phần dạo đầu là lại thấy hình bóng anh đứng bên bậc cửa phía bên kia đường dõi mắt nhìn sang. Nghiêm nghị, tiếc nuối. Bàn tay tôi cứng lại. Trí nhớ vụt tan biến nhạt nhòa trên bản nhạc chi chít những nốt đen như đàn kiến chạy mưa. Anh đang ở đâu? Giải phóng miền Nam đã hơn một năm rồi. Anh có về lại thành phố quê nhà? Tôi vẫn bật tin. Đến lúc ấy, tôi mới lờ mờ nhận ra những rung động từ trong sâu thẳm. Lờ mờ hiểu ra lời nói đùa của anh trước lúc lên đường. Anh sẽ lấy vợ, sẽ sinh đứa con gái đầu lòng xinh đẹp, có đôi mắt to và chiếc lúm đồng tiền như em. Nhiều năm sau, tôi ra nước ngoài học tập, kết hôn và sinh ra các con tôi bây giờ. Chẳng đứa nào có cái má lúm đồng tiền như tôi cả. Hình như đó không phải là mong ước của bố chúng. Tôi vẫn bặt tin anh. Cho đến một ngày cuối đông sau giải phóng gần chục năm, có một người đàn bà lam lũ đến gõ cửa nhà tôi. Phải mất một lúc lâu, tôi mới nhận ra đó là người chị ruột của anh. Chị cầm trên tay một sấp phong bì màu giấy đã ố vàng. Tôi vội vã mời chị vào nhà. Run rẩy, có một luồng điện bút giá chạy dọc sống lưng báo hiệu điểm không lành. Chị ngồi im lặng, ngắm nhìn cơ ngơi làng nhàng của một công chức bậc thấp ở thành phố và buông tiếng thở dài não nuột. Chú ấy gửi thư về địa chỉ cũ nhà em mà không có ai nhận. người ta lại chuyển sang cho chị.
Tôi đón tập thư trong tay chị mà nước mắt đã bắt đầu chảy dài trên má. Hơn 30 lá thư tôi đọc ngấu nghiến trong khoảng nửa giờ. Trong những khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh, những lá thư được viết nắn nót như lời thì thầm của anh về trận chiến vừa qua. Về quãng đường gian khổ Trường Sơn, anh cùng đồng đội băng rừng vượt suối. Về ngày hòa bình vỡ òa niềm vui. Bức thư cuối cùng trên tay tôi có một vòng dây thép lăn tròn ra mặt bàn. Anh viết, anh đã mua được sợi dây đàn cho em hôm vào tiếp quản Sài Gòn.
Nước mắt tôi lại thêm một lần nữa rơi ướt hai vạt áo.
Chị kể, anh đã hy sinh sau ngày giải phóng ít lâu khi đơn vị hành quân qua một bãi mìn cũ còn sót lại. Bức thư có sợi dây đàn anh chưa kịp gửi. Đơn vị anh đã tìm về tận nhà trao lại chiếc ba lô với toàn bộ kỷ vật của anh cho gia đình. Giờ thì nó là kỷ vật của tôi. Sợi dây đàn ấy vĩnh viễn nằm trong ngăn trí nhớ trang trọng nhất của tôi đã nhiều năm, cùng với bản nhạc Siboney còn dang dở. Chuyện Người chơi đàn lặng lẽ của Trần Thị Tú Ngọc.
Năm mới ra trường, Thơ thuê trọ trong một con hẻm nhỏ. Đó là một tòa nhà sơn màu xanh nhạt, tầng dưới có mấy dãy hàng tạp hóa, quán cơm, giam ba quầy hoa quả bày lấn ra vỉa hè. Bên kia đường, dãy đối diện cũng một bộ mặt gần giống như thế, buồn tẻ xám xịt dưới đám dây điện thõng thượt trăng ngang. Hẻm nhỏ như những phận người lầm lũi, ít niềm vui và thiếu hẳn nụ cười. Thơ làm kế toán cho một công ty in ấn bao bì, hầu như suốt ngày chỉ xoay quanh công việc. Cô bước qua tuổi 24 rồi 25-26 lúc nào chả rõ. Một tối nọ về nhà khá muộn sau khi làm thêm giờ. Khi bước ra ban công, Thơ bỗng nhiên nghe thấy giai điệu rất quen. Tiếng guitar bập bùng trong đêm vắng, rồi một giọng nam trầm cất lên da diết. Thảo nguyên bát ngát mênh mông đến cuối trời, cỏ cây hoa lá hương thơm tỏa ngát đồng. Tìm em năm tháng thấy đâu hình bóng người. Em thân yêu ơi, biết em giờ này nơi nào? Khúc tình ca du mục của Nga vọng về trong Thơ như giọt âm thanh gõ vào ký ức của thời sinh viên đầy nhớ tiếc. Cô thảng thốt nhìn quanh, bất chợt nhận ra người đánh đàn ở ngay căn nhà kế cạnh. Anh ngồi quay lưng về phía cô, cây đàn để lẫn trong bóng tối, lặng im ngắm sao trời. Một giọt nước mắt chậm chậm lăn xuống má Thơ nóng hổi. Lần cuối cùng Thơ gặp Diễn, bầu trời thành phố đầy sao, và Diễn cũng hát bài này cho đến khi một dây đàn đột ngột đứt ngang. Sau đêm đó, anh lặng lẽ rời khỏi cuộc đời cô không một lời từ biệt. Trôi giữa những buổi chiều cuồn cuộn nắng, Thơ lầm lũi đi về với đống hồ sơ nặng trĩu trên tay. Mãi tới gần đây, Thơ mới nhận ra dãy nhà cô ở vừa xuất hiện một gia đình nhỏ. Nghe bà Liên bán xôi cư ngụ lâu đời ở đây kể rằng, họ vốn là dân mặn ngược, nhà có đứa con không may bị bệnh bẩm sinh hiếm gặp nên lặn lội đến đây để chạy chữa cho con. Ban ngày, chồng đi bốc vác, vợ đưa con vào viện. Chập tối, họ bày ra vỉa hè mấy chiếc ghế nhựa thấp cùng đôi ấm nước và chiếc điếu cày, tranh thủ kiếm thêm vài đồng tiền lẻ. Một lần rất khuya, Thơ đứng trên ban công nhìn xuống, tình cờ thấy hai vợ chồng nọ vẫn đang thức. Hẻm vắng, quán cũng vắng. Người vợ ngồi tựa vào vai chồng trong yên lặng. Họ cùng nắm tay nhau, rất khẽ. lòng thơ buồn vô cớ. Đã rất lâu rồi cô không hẹn hò với ai. Khoảng trống mênh mông mà Diễn để lại dường như chẳng có gì lấp đầy được. Cô vùi mình vào đống công việc đơn điệu mỗi ngày để quên đi mối tình đầu cay đắng. Thế nhưng cô biết mình vẫn luôn nhớ đến anh. Từ đó, chiều muộn nào đi làm về, thơ cũng nấn ná dừng chân một chút bên vỉa hè để nhìn đôi vợ chồng nghèo líu ríu bên nhau. Dường như có họ, con hẻm nhỏ trở nên bớt u buồn đi một chút. Rồi một hôm, cô không thấy họ dọn hàng như mọi khi. Họ phải đến bệnh viện gấp. Khuya hôm sau, bước ra ban công, dưới ánh đèn đường vàng vọt, thơ nhận ra hai vợ chồng họ ngồi bó gối im sững trước con đường vắng ngắt, đông cứng trong nỗi tuyệt vọng. Bệnh tình thằng bé trở nặng, nếu không phẫu thuật thì khó lòng mà qua khỏi. Đôi lúc thức giấc trong đêm, thơ mơ hồ nghe thấy tiếng người mẹ hát ru con, thanh âm nghẹn ngào buôn buốt như sỏi rơi xuống lòng hồ khô cạn. Thơ đã nghĩ, mình thích cuộc sống cô đơn. Thế nhưng, ngày ngày ngắm gia đình ba người kia vá víu vào nhau giữa bốn bề giông gió, cô chợt nhận ra mình trống trải biết bao nhiêu. Một hôm, xong việc sớm hơn thường lệ, thơ vào siêu thị mua mấy bộ đồ trẻ em, gói ghém cùng ít tiền, bỏ vào phong bì, nhờ bà Liên mang tặng gia đình nọ. Sao cháu không tự đưa đến cho cô chú ấy, mà lại phải nhờ bác? Bà Liên ngạc nhiên bảo. Tại cháu bận quá, đi sớm về muộn chẳng mấy khi gặp bác ạ. Thơ ngập ngừng trả lời. Với lại, chẳng nhiều nhặn gì, cháu không muốn cô chú ấy ngại. Bà Liên nhìn thơ thở dài. Công nhận, nghĩ đến hoàn cảnh nhà họ ai cũng xót xa. Thằng bé nhìn kháu khỉnh, thế nhưng không biết mai mốt sẽ ra sao nữa. Vợ chồng con cái yêu thương nhau mà ông trời nỡ nào bắt phải chia lìa cơ chứ. Một cơn gió ngược chiều đột ngột xoáy qua, cuốn đám lá khô vương vãi trên vỉa hè đầy gạch đá vỡ. Thơ vội vã bước lên cầu thang, nhanh đến nỗi va phải một người đàn ông từ phía trên đi xuống. Cô chưa kịp nói gì thì anh đã dừng lại ân cần hỏi. Cô không sao chứ, cô hàng xóm. Thơ nhận ra đó chính là người đàn ông ở căn hộ kế cạnh vẫn thường chơi đàn guitar trong đêm. Cô bối rối đáp. Tôi không sao đâu ạ. Xin lỗi anh nhé. Người đàn ông mỉm cười chào cô rồi thong thả bước đi. Nhìn cái đàn trên vai anh, thơ bỗng thấy bâng khuâng. Thơ nhớ hình bóng đã xa xôi trong ký ức. Diễn của cô ngày xưa cũng lãng tử, ấm áp và dịu dàng như thế. Đêm thành phố đầy sao, ánh sáng từ triệu triệu năm ấy bình thản chiếu rọi xuống nhân gian, chứng kiến bao buồn vui của muôn kiếp người bé mọn. Người đàn ông ở căn hộ kế bên tối nay cũng mang đàn ra ngoài tựa vào lan can. Anh đứng trầm tư rất lâu, hai tay khoanh trước ngực, vóc dáng cao lớn chìm khuất trong màn tối của tòa nhà. Thơ nhìn xuống vỉa hè, nơi cặp vợ chồng nghèo đang lúi húi sắp dọn bàn ghế của gánh hàng nước cuối ngày. Người mẹ ẵm con, người chồng để chiếc xe chở đồ đi phía sau. Bóng họ đổ xuống gãy thành từng khúc. Thơ nghĩ đến đôi mắt ngơ ngác của đứa trẻ mà lòng nhói nhói. Giá như cô có thể làm một điều gì đó để mọi thứ khác đi. Phía bên kia, người đàn ông bắt chợt nâng cây đàn lên rồi lại khẽ khàng đặt xuống. Lòng thơ trông chênh như có sóng. Trong sâu thẳm của đêm, thơ nghe như có tiếng gió thở dài lẫn trong âm thanh xào xạc của lá khô trở mình trên hè phố. Tối thứ bảy tuần này, chúng tôi có một buổi biểu diễn âm nhạc ở quảng trường. Nếu không bận thì mời cô đến xem nhé. Người đàn ông ở căn hộ kế cạnh nói với thơ. Như vậy, khi họ gặp nhau ở cầu thang. Vậy ra, anh là một nghệ sĩ à? Thơ không giấu được vẻ ngạc nhiên. Người đàn ông mỉm cười. Tôi chỉ là một người chơi đàn guitar. Rất hy vọng là cô sẽ đến thưởng thức. Người đàn ông định nói thêm câu gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh quay sang Thơ trong một khoảng lặng im chờ đợi. Cô dịu dàng khẽ nói, nhất định tôi sẽ đến. Thứ tư tuần đó, Thơ bất ngờ được công ty điều động hỗ trợ một chi nhánh mới thành lập. Tối thứ bảy, Thơ bật tivi thì tình cờ nhìn thấy chương trình âm nhạc ấy được truyền trực tiếp trên sóng truyền hình. Máy quay đang hướng tới một nghệ sĩ cùng cây đàn guitar quen thuộc đứng trên sân khấu. Mái tóc anh hơi rũ xuống, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Khúc tình ca vang lên da diết, làm hàng nghìn con tim say đắm. Đó là một buổi biểu diễn từ thiện để gây quỹ ủng hộ các em bé có hoàn cảnh khó khăn. Những phóng sự chiếu xen kẽ giữa các tiết mục đưa người xem đến với đủ cung bậc cảm xúc khác nhau. Thơ nhận ra, trong đó có cả con trai đôi vợ chồng bán hàng nước. Bản nhạc kết thúc, khán giả lặng đi một lát, rồi tiếng vỗ tay dậy lên rất lâu. Người nghệ sĩ cúi chào, rồi mang theo cây đàn khuất sau sân khấu. Thơ thấy lòng mình ngập tràn đuối tiếc. Giá như tối nay cô được đứng nơi quảng trường lộng gió ấy và lắng nghe anh chơi đàn như đã hẹn. Một tháng sau, trở lại thành phố, Thơ gặp lại bà Liên bán xôi đang ngồi ngắt rau bên vỉa hè. Bà cụ bảo, gia đình đôi vợ chồng bán nước sau khi may mắn phẫu thuật được cho con thì đã đưa nhau về quê. Trước khi đi, người mẹ sang chào tất cả mọi người và gửi lời cảm ơn Thơ vì món quà lần trước đấy. Thơ mỉm cười. Cháu nghĩ chúng ta phải cảm ơn anh ấy ạ. Người chơi đàn guitar ở tầng trên bác Liên à. Hóa ra anh ấy là một nghệ sĩ và đã tổ chức buổi biểu diễn từ thiện ở quảng trường để giúp đỡ cậu bé đấy. Bà Liên ngạc nhiên. Thật vậy sao? Thế mà tôi không biết gì hết. Đúng là một con người lặng lẽ. Hôm ấy, cái hôm mà cậu ấy chuyển đi cũng chẳng ai hay biết mà từ biệt. Thơ sững sờ đi một lát. Thế anh ấy đi rồi à bác? Ừ, đúng rồi cháu ạ. Không biết cậu ấy đi đâu, nhưng đã chuyển chỗ từ tuần trước kia. Thơ trở về phòng, ngồi xuống chiếc giường đơn ngập trong bóng tối. Cuối cùng, chỉ còn lại mình cô nơi con hẻm lầm lụi này với nỗi cô đơn. Cô nghe như một giọt nước mắt buốt xuống từ tim. Từ bên ngoài, bất chợt ngân lên một giai điệu rất quen cùng tiếng guitar bập bùng trong đêm vắng. Thảo nguyên bát ngát mênh mông đến cuối trời. Cỏ cây hoa lá hương thơm tỏa ngát đồng. Tìm em năm tháng thấy đâu hình bóng người. Em thân yêu ơi, biết em giờ này nơi nào? Thơ mở cửa bước ra ngoài ban công. Đêm thành phố đầy sao, phía bên kia người chơi đàn đã trở về cùng với bài hát cũ.
Các bạn vừa nghe hai chuyện ngắn Sợi dây đàn thất lạc của Nguyễn Thị Minh Thám và Người chơi đàn lặng lẽ của Trần Thị Tú Ngọc. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ với các bạn về hai chuyện ngắn này.
Thưa các bạn, tác giả Nguyễn Thị Minh Thám sinh năm 1956, học chuyên ngành âm nhạc tại Liên Xô cũ, sau đó về Việt Nam làm trong ngành văn hóa của thủ đô Hà Nội. Chị được nhiều bạn bè trong giới văn chương và báo chí quý mến bởi sự chân thành, thẳng thắn và nồng hậu. Sợi dây đàn lặng lẽ là tác phẩm văn xuôi hiếm hoi mà chị công bố trên báo Tiền Phong Chủ Nhật tháng 4 năm 2016 như một tự bạch về kỷ niệm cuộc đời mình. Nhà văn Đỗ Phấn, một người bạn thân tình của tác giả, đã dành một lời bình như sau cho truyện ngắn Sợi dây đàn thất lạc. Câu chuyện với một cấu trúc đơn giản, tuyến tính được kể với giọng chậm rãi, ngậm ngùi như những nốt nhạc thong thả gieo vào tâm trí bất cứ ai đã từng sống qua những tháng năm chiến tranh vệ quốc. Đó là một hoàn cảnh hết sức bình thường của những nhân vật bình thường trong chiến tranh. Chẳng có gì là điển hình cho ai hay cái gì. Nó như muôn ngàn câu chuyện thời chiến được nhìn với ánh mắt trẻ thơ trong trẻo và rung động sâu sắc. Nó chính là những góc khuất thường nhật của cả một thời gian dài trong chiến tranh. cuộc chiến tranh mang lại rất nhiều đau thương mất mát, nhưng ở một góc nhìn văn nghệ, mà cụ thể là âm nhạc, ta mới thấy những mất mát lớn đến không ngờ. Mất mát ước mơ của cả người còn sống và người đã mất. May mắn thay, ước mơ vẫn còn nằm trọn vẹn trong ký ức của một lớp người đã trải qua như một tài sản vĩnh cửu để lại cho cháu con. Với chuyện ngắn của Trần Thị Tú Ngọc, đây là một cây bút sinh ra và lớn lên khi đất nước đã bước vào hòa bình. Tiếng đàn trong chuyện ngắn, người chơi đàn lặng lẽ, từ chỗ tìm được sự đồng cảm và sẻ chia của một con người, đã làm được những điều lớn lao hơn, có ý nghĩa xã hội rộng lớn hơn khi nghệ sĩ chơi đàn tổ chức một buổi biểu diễn để gây quỹ ủng hộ những em bé có hoàn cảnh khó khăn trong thành phố. Người nghệ sĩ ấy không mưu cầu sự nổi tiếng hay tạo vinh quang cho bản thân. Khi anh đến và khi anh rời đi đều lặng lẽ. Nhưng rồi một cái kết mở ở cuối chuyện cho người đọc nhiều hy vọng về sự gắn bó đồng điệu giữa hai tâm hồn giàu lòng nhân ái. Cả hai chuyện ngắn chúng ta vừa nghe đều mang đến những xúc cảm thật đẹp của tiếng đàn. Những tiếng đàn mang theo nó vẻ đẹp tâm hồn của người chơi đàn và từ đó lan tỏa những năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh. Khi mỗi chúng ta được xúc động trước âm nhạc, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cái chân thiện mỹ thêm một lần đến gần hơn với mỗi con người.
Các bạn thân mến, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.